Thank you. tại đàn thượng pháp là cố gắng cao thượng. Sống tâm hận đấy được vì thân đề chứng ngô hoa biết sang là cố gắng cao thượng. Khi xúc chạm biết đời
đấng không đóng
không sao tự tại và vô nhiễm là cố gắng cao thượng. Nhưng sợ hận như vậy không chỗ nào tôi đâu nơi thừa an toàn là cố gắng cao thượng.
Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Nhà con tiến hành thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 3 tháng 7 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Bali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Bích Thái Thâm Má bài học hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ Thuyết Pháp Một Cách Chân Chánh sẽ do Đại Đức Tự Quyền nhẫn giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Và chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bích Thái Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chữ thiên đã vấn tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con thành kính tri ân Đại Đức Minh Hạnh, kính bạch chư công đức, kính thưa quý đại chúng. Dạ, hôm nay là ngày thứ ba nhằm ngày 15 tháng 5 âm lịch, cũng là ngày Bồ Tát. Dạ, thì ngày Bồ Tát ngày hôm nay thì kính mời giới tưởng của ngày hôm nay là Sĩ Nguồn Đức Hạnh chuẩn bị. Dạ, kính mời Sĩ Nguồn Đức Hạnh và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi truyền quy giới cho chúng con ạ.
Sa thứ lành thai, xin cảm ơn Sĩ Đức Hạnh. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con Nguồn Đức Hạnh thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tự Quyền, Đại Đức Minh Hạnh và quý chư tôn thiền đức. Kính chào quý đạo hữu, con xin được phép thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room xin thọ trì bát quan trai giới hôm nay, xin tất cả chúng ta cùng trang nghiêm tam nghiệp cùng Nguồn Đức Hạnh tác bạch. Ước ca sa ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma tu ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma tati yam pi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới lần thứ hai chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới lần thứ ba chúng con xin thọ trì tam quy và bạc quan trai giới kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa tề siêu từ bi trao truyền tam quy và bát giới cho toàn thể Phật tử chúng con. Nam mô Bụt Tha giá.
Nam mô Tất Sa Phật Ra Hà Tô Samma Samputhasa. Nam mô Tất Sa Phật Ra Hà Tô Samma Samputhasa. Nam mô Tất Sa Phật Ra Hà Tô Ra Hà Tô Samma Samputhasa. Đệ tử thành kính lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ân cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Tất Sa Phật Ra Hà Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tất Sa Phật Ra Hà Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tất Sa Phật Ra Hà Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Lục tiết dâm vi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật lần thứ hai.
Duttiyam vi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật lần thứ hai.
Duttiyam vi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyam vi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duttiyam bi sanghang sarnam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Duttiyam bi sanghang sarnam gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyam bi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam bi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam bi tham mang sắc năng giác cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Ta tị yam bi tham mang sắc năng giác cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Ta tị yam bi sanghang sắc năng giác cha mi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyam bi sanghang saraṇaṃ gacchāmi. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tisaraṇakkhaṇaṃ paripunnaṃ. Pháp quy tam bảo cần đủ chỉ có bấy nhiêu.
Amaphante, chúng con xin thành kính phụng hành.
Panatipata ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinadana ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh.
Brahmacharya ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trượt hạnh.
Musavada ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Surame raya macchapamadathana ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Surame raya macchapamadathana ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapochana ve ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala ho chana we ramane sikha ba đăng samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Đệ tử nguyện giữ giới không ca phụ nhạc kịch, thưởng thức ca phụ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchagita wa dita wisu karapsana mala gan pavile banathara namandana wifu sanathana we ramane sekha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sajana maha sajana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tỏa cao sang.
Ucha sajana maha sajana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Ít măng át thăng gà sa măn na gạch tăng bút thắt tăng nhạch tăng út bồ sa thăng ý măng chà rạc tinh ý măng chà đi hoa sang sa mà đê hoa phi rạc khí tung sa mà đi gà mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trong ngày nay và đêm nay, chẳng nên chỉ vui.
A-ma-pa-han-te, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena subhati silena phuva sama silena nipatinyanti tasma silang viso thaye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh là cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tác ra thành thẳng duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật Tát thành thần duyên, gieo năm bốc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quỷ tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên. Gieo năm bốc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung.
Ichitang patitang tumhang khipa mewa samichatu sape puran tu sangkapa jandu panaraso yatha malichu thiraso yatha. Các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tựu kịp thời đến người, cầu xin những sự siêu xét chân chánh cho được tròn đủ đến người. Như trăng trong ngày trầm bằng chẳng vậy, cũng như ngọc ma đi chiếu sáng rỡ ràng là ngọc quý bao, có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thự, sa thự, sa thự. Chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền quả vãng trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Sa tu sa tu lành thai. Con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong râm kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Tuệ Siêu, đã thay mặt chư tăng trao truyền tam quy và bát quan trai giới cho toàn thể Phật tử chúng con hôm nay. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý đạo hữu, để tiếp nối chương trình, chúng con xin được cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Bài học hôm nay là thuyết pháp một cách chân chánh, trích trong tăng bộ tăng chi bộ Anguttara Nikaya chương 5 năm pháp phẩm diệu pháp. Chúng con kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi dẫn nhập bài học.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp, Hòa Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Kỳ Siêu, Đệ Đức Tị Quyền, Đệ Đức Phật Đăng, Đệ Đức Phật Tân, Đệ Đức Minh Hành, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta được nghe một cái đề tài nói về cách thuyết pháp chân chánh. Cái đề tài này thì được trích ở trong tăng chi bộ kinh Anguttara Nikaya chương 5 pháp 5 pháp 5 chi. Thì kính thưa quý vị, như thế nào mà được gọi là một người mà thuyết pháp chân chánh? Một cái vị mà thuyết pháp chân chánh á, thì sẽ có cái sự an trú tâm vào những cái từng tự pháp là cái thứ nhất. Rồi không những là vậy mà còn phải thuyết pháp với một cách để mình nhìn vào cái pháp môn của mình. Đó là cái trường hợp thứ hai. Rồi cái trường hợp thứ ba đó là cái tâm của vị pháp sư đó, sẽ thuyết giảng với một cái lòng từ mẫn. Rồi cái điều thứ tư nữa là cái vị giảng sư đó với một cái tâm phải thuyết pháp gì vì không phải vì tài vật, có nghĩa là sao vị, có nghĩa là mình thuyết pháp đó, không phải vì cái vụ lợi mà mình thuyết pháp. Cái điều thứ năm là điều cuối cùng đó, là mình thuyết pháp mà làm cách nào đừng bị tổn hại cho mình và tổn hại cho người. Thì một vị giảng sư hoặc là một cái vị pháp sư đó, khi mà thuyết giảng trình bày dù một cái đề tài đó ngắn hay là dài, thì cũng phải có cái tâm an trú như vậy, an trú tâm vào năm cái điều mà chúng tôi vừa trình bày, thì như vậy thì mới gọi là một cái vị thuyết pháp chân chánh. Vậy thì một chút nữa đây đó thì quý vị sẽ được hiểu như thế nào là được gọi là thuyết pháp từng tự, như thế nào mà được gọi là sẽ thuyết pháp với một cái sự có nhìn vào cái pháp môn, rồi như thế nào mà gọi là thuyết pháp gì lần tùy mẫn, như thế nào gọi là thuyết pháp không gì tài vật, và cuối cùng như thế nào mà được gọi là thuyết pháp không hại mình, không hại người, sẽ được Đại Đức Đại Quyền sẽ giảng giải rộng hơn. Giờ đây thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Đại Đức Đại Quyền sẽ thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Nam mô Bụt Thà Dạ. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tiến để dẫn nhập bài học hôm nay. Sau đây con xin phép đọc chánh văn của bài kinh. Giáo trình lớp phổ pháp Bụt Thà Thầm Mã thuyết pháp với một cách chân chánh thuộc thân chi bộ Anguttara Nikaya Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chương 5 năm pháp phẩm diệu pháp. Số 1. Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi tại khu vườn Wasita. Lúc bấy giờ tôn giả Udayi có hội chúng cư sĩ đông đảo vây quanh đang ngồi thuyết pháp. Tôn giả Ananda thấy tôn giả Udayi có hội chúng đông đảo vây quanh đang ngồi thuyết pháp, sau khi thấy đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tôn giả Adiyi có hội chúng cư sĩ đông đảo vây quanh đang ngồi thuyết pháp. Này Ananda, thật không dễ gì để thuyết pháp cho các người khác. Để thuyết pháp cho các người khác, này Ananda, sau khi nội tâm an trú được năm pháp mới nên thuyết pháp cho các người khác. Thế nào là năm? Hai, ta sẽ thuyết pháp tùng tự thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. Ta sẽ thuyết với mắt nhìn vào pháp môn, thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. Ta sẽ thuyết vì lòng từ mẫn, thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. Ta sẽ thuyết pháp không phải vì tài vật, thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. Ta sẽ thuyết pháp không làm thương tổn cho mình và cho người, thuyết pháp cho người khác cần phải suy nghĩ như vậy. Này Ananda, thật không dễ gì thuyết pháp cho các người khác. Để thuyết pháp cho các người khác, này Ananda, sau khi nội tâm an trú được năm pháp mới nên thuyết pháp cho các người khác. Hòa Thượng Tích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính tuân thỉnh Đại Đức Tệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Dạ, con thỉnh đại đức tự quyền quan hỷ xem lại cái mắt. Dạ, bây giờ con thỉnh đại đức tự quyền cầm mic trở lại. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, con không biết đại đức tự quyền có nghe được. Dạ, con không biết đại đức tự quyền có nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, không biết đại đức Tây Quyền có nghe được âm thanh của con không vậy? Đại đức cho con biết một tín hiệu đi. Mong quý vị quan hỷ trong giây lát. Dạ, không hiểu tại sao đại đức tự quyền không nói được và không có cầm mic được luôn. Bây giờ thì một lần nữa con xin hỏi đại đức tự quyền có nghe được âm thanh của con không vậy? Quý vị ở trong room có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Dạ. Dạ. Quý vị nghe rõ được âm thanh của chúng tôi. Bây giờ thì cái đường nét của đại đức Tây Quyền bị trục chặt rồi. Các vị MC mình coi thỉnh các vị giảng sư điềm thuyết, có vị nào điềm thuyết, mình có thỉnh được vị nào điềm thuyết cho đại đức tự quyền chưa? Dạ, xa thú con thấy bàn tay của đại đức Pháp Tăng rồi, bây giờ con thỉnh đại đức Pháp Tăng, Nam Mô Bổn Thầy nha.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy nha. Nam mô Tăng Sa Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng chúng. Kính đảnh lễ Chư Phật, Đại Đức Tăng, đại đức tự quyền quan hỷ giảng bảo hôm nay nha. Dạ.
Nam mô Bụt Thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy nhé. Thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Vậy quý vị nghe được không? Dạ nói chưa? Mô.
Dạ rồi, tốt rồi. Dạ, dạ cảm ơn đại chúng. Quý vị có biết là trời của Việt Nam hiện nay bây giờ có như ở ngay Đồng Nai nó mưa chừng chắc có lẽ chừng 4-5 tiếng đồng hồ hả? Có nghĩa là ai mà ở cái cạnh Đồng Nai này thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Ở nơi xa xôi thì chắc chắn nó còn mệt hơn nữa. Chỉ có riêng được Pháp Tính là tính ở ngay đô thị lớn lao của tỉnh Đồng Nai này cho nên nó ít nghe hơn, dạ, ít có bị hơn. Chứ coi như chúng tôi và Đại Đức Pháp Tân thì coi như ở xa đó, ở Đại Mạc hẻo lánh đó, cho nên chắc nó bị như vậy. À, và con kính lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện rung rung. Dạ, mô Phật. Bây giờ cho nó, giờ nó cập về thành thị rồi đó. À, kính thưa quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô cùng chư Phật tử, và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakawa Phukhang Phakawantang Apiwa Demiswa Khato Phakawata Thammo Thammang Namasa Misupatipano Phakawato Savakasangho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Quy nhờ quy lực Tam Bảo hàng giáo hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học có thể nói rằng cái đề pháp vì pháp sư thuyết pháp một cách chân chánh hay là thuyết pháp một cách chân chánh. Thì đây là năm cái điều mà hết sức là quan trọng, không chỉ riêng gửi đến năm vị đợi gửi đến cho các vị pháp sư mà ở đó cũng xuyên qua. Nó là một cái lý, nó là một cái cơ sở để chư Phật tử khi ngồi vào pháp hội chúng ta nghe pháp, chúng ta nghe pháp sẽ được tốt đẹp, chúng ta nghe pháp sẽ được cái gì, kính thưa quý vị, sẽ được đón nhận, sẽ được ghi nhận, biết được cái lời nói nào là lời nói của chánh đạo, lời nói nào là lời của nói của chánh pháp, lời nói nào là lời nói của Đức Phật đã dạy. Ngày hôm nay chúng ta thấy có rất nhiều ở diễn đàn hay là pháp hội để mở ra để giảng thuyết rất nhiều. Vậy thì chúng ta đánh giá từ đâu để hiểu biết từ đâu, đâu là chánh pháp, đâu là phi pháp, đâu là một vị pháp sư đúng đắn tốt đẹp. Quý vị có biết là ngày hôm nay ở diễn đàn nào mà thuyết pháp vỗ tay rần rần cười hả hả, và có những vị pháp sư lên pháp đàn vừa thuyết pháp một đoạn, ca một đoạn mà Phật tử họ cho là hay, rồi có những vị pháp sư lên để y kinh y từ cái lời dạy của Phật thì nhiều khi chư Phật tử cho là nhàm chán, cho là ổng thuyết mình, ổng thuyết cái gì đó không hiểu, cao quá, sâu quá, vân vân. Thì ở đây chính là một điều mà chư Phật tử chúng ta cần phải có một cái tư duy chín chắn hơn. Vị pháp sư ngồi tòa giảng pháp Như Lai chứ không phải như là một kẻ khất cái cùng đinh, không phải là một người hát xiệc ở sân khấu, không phải là một diễn viên, không phải là một ca sĩ kịch nghệ để diễn trò, để hát xiệc ở trên sân khấu cho người nghe, mua vui cho người nghe. Thành thật mà nói như vậy, có đôi khi chúng ta nên giảng pháp cho hội chúng nó mang tính tích cực bằng những câu chuyện, có những câu chuyện chúng ta để khích lệ, để làm cho nó nhẹ nhàng hơn thì cũng không nói. Nhưng nếu như là một hội chúng mà ở đây chúng ta thấy Phật pháp nghe để mà thực nghiệm, nghe để mà suy tư, để thực nghiệm, để thực hành, chứ không phải nghe để mà đã cái lỗ tai nghe, mà là một cái việc mà mua vui của thiên hạ. Và người nào xử lý Phật pháp hay nói Phật pháp, giảng Phật pháp mà thiếu đi một cái đức tính của pháp sư, mà trong năm cái chi pháp của pháp sư này Đức Phật ngài đã có nói, thì thuyết pháp một cách chân chính ở trong Anguttara Nikaya hay là ở trong kho tàng pháp học của
Sư Phụ Thầy Siêu đã có trích giảng, nếu chúng ta lật vào ở đó thì nói về năm cái đức tính của cô vị pháp sư Thamade Sakkathamma, tức là năm pháp trú để thành vị một vị pháp sư chân chánh, cũng là ý nghĩa của vị pháp sư nói pháp chân chánh. Chúng ta thấy như là chư Phật tử MC, quý vị trong ban điều hành đã vừa đọc bài cho chúng ta nghe, chúng ta thấy hết sức là đặc biệt. Đức Phật ngài ngài nói về cái thuyết tương tự pháp gọi là Anupupikathang, các thầy tí thuyết tương tự pháp, đây là cái lý thứ nhất. Cái thứ hai nữa, thuyết pháp trọng tâm vào pháp môn Pariyayadasavikathang kề các thầy tí, tức là diễn pháp, nói pháp y cứ vào pháp, không nói xa, không nói cái lạc đề. Và cái pháp thứ ba đó, vị pháp sư thuyết pháp vì lòng bi mẫn Anudiyatang Patichakathang các thầy tí, tức là thuyết pháp cho người nghe vì cái lòng thương xót, vì cái muốn cho họ được cái lợi ích, được cái hiểu biết. Và cái thứ tư là vị pháp sư không thuyết pháp vì cái tài vật, gọi là na a smisan tare các thằng các thầy tí, tức thuyết pháp không vì tài vật cúng dường của người nghe, của bá gia bá tánh. Và cái điều thứ năm, thuyết pháp không làm thương tổn đến mình và đến người, atta nan cha pare nha cha anupakathang các thằng các thầy tí, tức là thuyết pháp không vì xuyên tạc người khác, không có tự khen mình mà chê người. Kính thưa quý vị, nói về từng tự pháp, cái pháp thứ nhất mà cái một vị pháp sư gọi là một vị pháp sư chân chính, hay là có một đức tính pháp sư tốt đẹp, gọi là thuyết pháp chân chính. Ở đây thì chúng ta thấy vị pháp sư đó phải biết cách nói từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, từ tổng quát đến chi tiết. Chúng ta phải giải thích từng từ, gọi là từng tự pháp môn. Ở đó tức là vị pháp sư đó phải biết gỡ, biết giải. Chẳng hạn như bây giờ, trước nhất một bài pháp là chúng ta phải giải thích tại sao gọi là từng tự pháp. Cái từng tự pháp dựa trên cơ sở nào? Thì chúng tôi đang nói cho quý vị nghe thứ lớp, gọi là cái thứ lớp từng tự đó. Không phải vị pháp sư tự nhiên chúng ta vào là chúng ta nói ngay coi như là bốn pháp đó, mà chúng ta phải có sự giải thích từng tự, và từ cái chỗ khó đến cái chỗ cao, mà chúng ta phải nhìn xem xét hội chúng để coi người ta có thể nắm, người ta có thể hiểu, và đi từ cái gì, từ cái dễ đến cái khó. Cái gì cũng vậy, người nghe người ta có thể lãnh hội được, nói để cho người ta nghe, chứ không phải nói để mình nghe. Vị pháp sư phải hiểu như vậy. Cho nên vị pháp sư nói là vị pháp sư phải nhớ một cách, tức là cái gì mình nói cho người nghe, chứ không phải mình nói cho mình nghe. Vì cho đó đòi hỏi cái sự từng tự pháp hết sức là lớn lao. Mà từng tự pháp ở đây tức là từ cái thấp đến cái cao, từ cái khó, từ cái dễ đến cái khó, và từng bước như vậy dẫn người ta đến để người ta hiểu biết một cách tốt đẹp. Kính thưa quý vị, cái từng tự pháp nó ở một cách khác nữa thì cũng chính là cái gì, vì pháp sư phải nói về cái đề tài thứ nhất là nói về cái gì, về cái hạnh xả ly, tức là nói về cái đức tính bố thí, nói về cái quả báo của bố thí. Chúng ta nhớ rõ như vậy nha quý vị, nói như vậy đó. Và cái đề thế thứ hai nữa là sau khi nói về bố thí, tức là Adanakatha, giải thích cho họ nghe về cái giá trị của cái sự xả ly, và tại sao chúng ta phải dứt bỏ cái tài sản tiền của sang giàu giàu, nghèo nghèo cũng là một kiếp chúng sinh. Sự việc mà ta đến đây không có cái gì, ra đi cũng bỏ tài sản đó, đến không có và ra đi cũng không có, mà tại sao chúng ta phải nghèo, tại sao có những chúng sinh phải nghèo khổ, bởi vì chính họ không biết bố thí. Chúng ta phải giải thích cho họ biết cái giá trị của bố thí nó được cái gì. Thứ nhất là bố thí để dẹp bỏ cái lòng bỏng sẻn, và đây cũng là cơ bản gọi là pháp cơ để mà người đệ tử chúng ta thấy ở trong các pháp độ cũng vậy. Cái thí là đầu tiên, nếu như họ biết dứt bỏ cái lòng bỏng sẻn thì chuyện gì cũng có thể làm được. Cái thứ hai, sau đó mới dạy cho họ về cái trì giới, tức là silakatha, tức là về một cái đời sống phạm hạnh, về cái đời sống mà nghiêm trì giới lực. Và sau đó chúng ta biết rằng dạy cho họ về cái quả báo của cái trì giới, tức là họ phải biết tu thân, và từ cái chỗ tu tu về cái thân của mình, tu về cái khẩu của mình và kiểm soát cái ý của mình, để cho những ác pháp chưa sanh không sanh, những ác pháp đã sanh không cho nó sanh nữa. Và nhờ cái sự trì giới này mà những thiện pháp chưa sanh nó sẽ sanh, những thiện pháp đã sanh để chúng ta tăng trưởng và chúng ta phát huy nó thêm nữa. Cho nên cái vị pháp sư phải giải thích căn bản cho họ, phải nắm bắt được nếu như họ là hội chúng đó là của những người mới, người cũ, hoặc là của là nhóm chúng cư sĩ của là người nghe đó là chư tăng, là quý sư cô, là quý tu nữ vân vân, thì họ đã nắm bắt được cái phần nào, thì chúng ta sơ lược để chúng ta đi thẳng vào cái chi tiết. Và sau cái thuyết pháp về cái trì giới đó và nói về họ, đưa họ đến cái gì, về cái đề tài cõi trời, thuyết về cái sự an lạc, cái sự thắng đạt, cái sự vinh quang ở cõi các cõi chư thiên, mà chúng sinh, nếu chúng sinh có nhiều phước báo, tạo nhiều phước lành, sau khi chết sẽ hưởng được cái an lạc ở trên cõi chư thiên, thì là bố thí trì giới sẽ sanh thiên. Nếu như chúng sinh có muốn sanh về cõi thiên giới để mà hưởng lạc, hưởng dục. Và tiếp theo nữa là vị giảng sư phải thuyết pháp về cái gì, về cái đề tài, tức là gọi là Kamadina Quá Katha, tức là cái đề tài lý dục, hay là cái đề tài nguy hiểm của các dục. Bởi vì các dục nó sẽ là nói trên tinh thần của Phật. Khi chúng ta ái luyến dục trần này, nó sẽ là vui ít khổ nhiều, cái sự thống hại, cái sự não hại. Khi mà chúng ta tầm cầu cái dục thì lại càng đau khổ hơn. Cho nên vị pháp sư phải nói cho họ biết, sau khi giới thiệu cho họ biết cái bố thí, cái trì giới, cái cảnh giới chư thiên, và sau đó phải biết, phải cảnh báo cho họ biết rằng cái dục đó chính cũng vẫn là đau khổ, cũng vẫn là sanh tử, cũng vẫn là vui ít khổ nhiều. Cái khổ lị của cái chúng ta mê luyến cái lục trần, của cái ngũ trần này, và chúng ta sẽ bị nô lệ, chúng ta sẽ bị nó chi phối, mà chúng ta sẽ đau khổ, và đã đau khổ từ trong quá khứ cho tới hôm nay, và sẽ đau khổ ở trong ngàn sau. Mà trong kinh Đức Phật mà dạy rằng, này các thầy tỳ kheo, chính vì không giác ngộ, không thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân sanh khổ, đây là sự chấm dứt khổ, đây là con đường đến sự chấm dứt khổ, mà chính ta và các thầy phải luân chuyển luân hồi vô số kiếp. Và cái điều cuối cùng là điều thứ năm, là chúng ta phải nói cho họ nghe về cái đề tài xuất ly, gọi là Nekhamma Amanisangsa Katha, tức là dạy cho họ phải biết về cái lợi ích của cái sự xuất gia, xa rời cái ái dục, bỏ đi một cái sự ràng buộc, trói buộc. Thì kính thưa quý vị, hồi sáng này chúng tôi dẫn cái chương trình ở có một cái ở chùa Phước Sơn, khi mà làm cái lễ xuất gia giao duyên, thì chúng tôi cũng nói và tán thán về cái sự xuất gia. Một trong những cái điều khó đó là cái điều khó được sanh làm người, được làm người khó gặp chánh pháp, được gặp chánh pháp, rồi khó được xuất gia ở trong Ovado, tức là trong cái lời giáo huấn của Đức Phật á, thì gọi là đó là cái chà Papachivitan, hình như là chúng tôi nhớ là cái có một cái đoạn, thì ở trong đó gọi là khó được xuất gia, khó được cái sự xuất ly, mà vì pháp sư phải hướng tâm của người đệ tử, của người nghe, làm sao cho họ có cái sự xuất ly. Dạ. Thì cái tương tự pháp này đòi hỏi vị giảng sư phải có một cái giải thích mạch lạc rõ ràng như vậy, chứ không phải mà chúng ta thấy thuyết rất là nhiều, nhưng rồi nếu không tương tự pháp thì cơ sở đó họ sẽ khó nắm. Bởi vì hôm nay nó là năm chi đề, cho nên chúng tôi chỉ sơ lược, và một lát nữa quý vị sẽ được nghe các vị giảng sư, nhất là có sư phụ tịch siêu ở đây, sẽ giảng rộng, và cũng như chư tăng sẽ nói rộng cái điều gì cần phải bổ khuyết qua cái sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tính. Cái chi thứ hai, đấy là nói về vị pháp sư phải thuyết pháp xuyên qua cái gì, phải đặt vào trọng tâm của pháp môn, tức là vị ấy y cứ vào pháp và nói không bị lạc đề. Không phải chúng ta nói thao thao bất tuyệt như hồi nãy chúng tôi nói đó, mình nói cho người ta nghe, và không phải mình nghe, nói phải có cái gì, phải có thân bài, phải có nội dung, và phải có kết luận, phải có mở, phải có cái nội dung, và phải có cái kết. Hay là chúng ta y cứ những cái ví dụ, những cái kinh điển nó liên quan, chứ không phải chúng ta thấy có nhiều vị giảng sư nói thao thao bất tuyệt, nói rất là nhiều, rồi bây giờ không biết mình nói cái gì nữa. không biết người ta nghe được cái gì, không biết mình nắm được cái gì, thì đây chính là cái gì? Nói không đặt vào trọng tâm của pháp môn. Hay là chúng ta thấy, đây là quý vị nhớ, cái việc mà vỗ tay, cái việc mà chúc mừng, ô hay quá, hoặc là cười ha ha ha, thì ở đó chính là quý vị biết thật sự pháp môn Phật không có dạy như vậy. Cái sự hoan hỷ ở trong cái pháp lạc nó khởi sanh trong chính ta, là chúng ta cảm thấy rằng cái pháp này nó hay, à, nó đưa đến cái sự an lạc, chứ không phải nói nghe đã lâu tai cái là vỗ tay. Hay là chúng ta thấy đúng một số vị pháp sư không nói vào trọng tâm của pháp môn mà Phật dạy, mà họ nói bằng cách tâm lý. Họ nói bằng cách tâm lý, tôi nói quý vị bây giờ quý vị biết là tại sao quý vị phải khổ thay Đức Phật nói rằng do cái ái. Nhưng người ta chỉ nói rằng lo do quý vị thương nhiều quá rồi quý vị sẽ khổ, quý vị thương ít một chút xíu quý vị sẽ đỡ hơn. Thì cái đó cũng còn tạm thời chấp nhận, chúng tôi ví dụ như vậy quý vị. Nhưng lúc đó đó thì họ mới nói, hoặc là các vị pháp sư dùng cái tư kiến của chính mình rồi nhân danh công lý đóng cái mạc là sản xuất đây là kinh, đây là nhân danh công lý, đây là lời Phật dạy. Điều đó càng nguy hiểm hơn, tức là không y cứ vào pháp môn, không y cứ vào lời Phật dạy. Thì chúng ta biết có những vị pháp sư đại ngôn nói rằng là pháp Phật dạy trong 84.000 pháp môn, mình muốn tu cái pháp môn nào cũng được. Đa phần chư Phật tử cứ suy nghĩ như vậy, nhưng sự thật ra pháp môn Đức Phật ngài dạy có pháp môn thiện, pháp môn bất thiện và pháp môn vô ký. Vậy thì chúng ta nói như vậy, những pháp môn đó chúng ta sẽ suy nghĩ như thế nào? À, trong 84.000 pháp môn Đức Phật dạy, chúng ta chắc lọc những pháp môn đưa đến lợi ích cho chính ta mà chúng ta thực hành. Thì chúng ta nói thôi vậy, coi như Phật coi như là dạy 84.000 pháp môn, cho nên đó chính là 45 cái duyên, 4.000 tám muôn cái nhân duyên mà chúng sinh chúng ta chọn lựa để mà chúng ta tu tập. Nói như vậy là chúng, ý chúng tôi muốn nói một cách nâng cấp hơn, chúng ta cũng phải suy xét. Nói như vậy là không được, mà phải lựa cái gì? Đức Phật ngài dạy bao nhiêu điều pháp nào nó đưa đến cái sự chấm dứt sự sanh tử, cái sự chấm dứt sự bị khổ não, đó chính là Bồ Thí Bát Thí Giá, tức là 37 pháp cỡ đạo Bồ Đề. Đây chính 37 pháp này, không có 37 pháp, không có 38 pháp, không có 39, 40 pháp khác, mà chỉ có 37 pháp này đưa đến vô chúng sinh vượt thoát sầu bi khổ u não, đưa chúng sinh chấm dứt sanh tử luân hồi. Thì khi chúng ta hiểu biết như vậy thì đó chính là một cái sự một cái vị pháp sư giảng thuyết một cách tức là cận kề trong tâm ta. Và kính thưa quý vị, khi chúng ta nghe pháp mà ở đó vị pháp sư trình bày những cái lý pháp nó cao, chúng ta phải tự nhận chăng rằng mình chưa học hiểu tới, thì mình phải cố gắng mình có một cái cầu pháp cầu đạo để cầu học cầu hiểu, nhờ đó mà cái phước trí tuệ học pháp đó của chúng ta nó phát sanh. Hay hoặc là chúng ta chưa từng nghe những gì hay chúng ta chưa học những pháp đó thì chúng ta cố gắng chúng ta học, thì đây cũng chính là cái điều mà được tốt đẹp. Chứ chúng ta đừng có bây giờ chúng ta nghĩ rằng trời sao ông này ông nói cái gì mà mình không hiểu, mình vô tình mình lại chê cái vị pháp sư đó, đồng nghĩa rằng chúng ta chê bai cái pháp bảo. Đó chính là bí kíp, đó chính là kim cang thiếu lâm mà chúng ta lại không nắm. Mà chúng ta thấy coi như là ba cái vỏ biền, coi như là vỏ hát xịt sân đông mà chúng ta lại thích, thì thật sự là uổng tiếc cho chúng ta. Khi có cái duyên lành nơi Phật pháp mà chúng ta không biết đón nhận, mà chúng ta không biết thọ trì, mà chúng ta không biết cố gắng để học hiểu, không phải tự nhiên Phật pháp này mà thọt nhiên coi như ngộ đạo thinh linh, chúng ta tu tự nhiên chúng ta giác ngộ ngay, hay tự nhiên coi như nó ít hiểu mà chúng ta hiểu được nhiều, và khó lắm. Sự thật mà nói, cho tất cả bây giờ, tất cả nếu những ai có cái tâm kính pháp, mến pháp, thích pháp, thì người ấy luôn luôn sẽ có cái sự tôn trọng pháp. Và nếu người nào mà trong tăng chi bộ kinh đó, chúng ta nhớ trong thừa tự pháp thì nói rằng là vị tỳ kheo trú pháp, thích pháp, tâm tư hàng niệm pháp sẽ không bao giờ rời xa chánh pháp. Thì cũng vậy, chư Phật tử cũng vậy, nếu chúng ta thích pháp, kính pháp, mến pháp mà chúng ta hàng niệm pháp thì chúng ta sẽ không bao giờ rời xa cái chánh pháp. Thì kính thưa quý vị, đó chính là cái vai trò của vị pháp sư mà hết sức là quan trọng ở trong cái việc mà giảng thuyết. Cho nên cái điều mà chúng ta nói đi, chúng ta thấy vị pháp sư này vẫn rất là xa rồi, đang nói về cái đạo mà nói về cái đời rất là nhiều, hoặc đang nói về ở phần kinh văn chúng ta nói là qua cái phần luật tạng, nó qua cái phần luận tạng, mà nói toàn luận tạng, nó toàn là luật tạng không, mà họ không nói về cái lời dạy ngay trong kinh văn, thì chúng ta biết à vị này cũng đã đi xa rồi. Thì cho nên vì vậy chúng ta chư Phật tử cần phải nghe nhiều, cần phải học tập nhiều để chúng ta mới phân biệt được. Bởi vì đòi hỏi có một cái gì, có một cái pháp học mang tính cơ bản, căn bản để chúng ta chắc lọc và tiến bước ở từng cái điều mà chúng ta học hỏi. Bởi vì Phật pháp này nó cũng như là những cái gì, mưa thì nó mưa, bắt đầu kính thưa quý vị, mưa dầm nó thấm đất thì cũng vậy. Cái gì nghe nhiều rồi thì cũng sẽ quen. Đầu tiên tất cả chư Phật tử khi bước vào đạo, làm sao chúng ta hiểu được những cái từ, làm sao chúng ta hiểu được những cái lý, thì cái gì cũng vậy, từng bước thầm, mưa dầm rồi nó thấm đất, rồi chúng ta mới hiểu được từ, rồi chúng ta hiểu được lý, thì cũng vậy. Đây chính là cái điều mà chúng ta cần phải có một cái sự cố gắng. Cái pháp thứ ba ở trong cái tinh thần, trong cái lời dạy của một vị pháp sư, nó pháp một cách chân chánh. Chúng ta thấy như ông Tỳ Kheo Uddhava cũng nói pháp, ngài A Nan cũng nói pháp, thì Đức Phật ngài dạy ngài A Nan, đó cũng là một lời cảnh báo. Không phải nói một vị pháp sư dễ dàng, một vị pháp sư đăng đàn pháp tọa không phải dễ dàng đâu để chúng ta nói. Và ngày hôm nay chúng ta thấy ở trên cái lớp học, ở trên cái diễn đàn podcast này, thì nó lại là tạo nhiều cái điều kiện. Ở trong đó nó có tốt cũng có, mà trong đó nó cũng có bị cái khuyết cũng có. Đó chính là cái gì? Nhiều khi có những vị, chúng tôi được biết có những vị không có căn bản một thời gian học pháp bảo gì hết, không có một sự thọ giáo nào hết, nhưng vị ấy cũng vẫn ngang nhiên bước lên lật kinh lật sách, rồi muốn nói cái gì thì nói, muốn giải cái gì thì giải, vân vân. Thì cái điều này thì thôi, cái nhân duyên đường sinh tử thì hồn ai nấy giữ, không dám nói. Nhưng điều quả thật cái điều này là nó hết sức nguy hiểm. Chúng tôi nhớ hồi khi xưa đó, là khi chúng tôi bước lên cái bao thoát này nó chậm lắm, mà chính sư phụ Tỳ Siêu cùng với vị huynh đệ nó không phải lên thuyết pháp đi, đó là cái sự yêu cầu của sự sắc tấn, chứ sự thật cũng không dám bước lên. Mà cũng vậy, ở pháp tòa đó quý vị biết, thì cũng phải hồi xưa đó, như điều mà nó cũng có một cái điều, nếu mà vào sớm, nếu mà học hành căn bản mà vào sớm thì nó cũng có một điều lợi, như điều mà rất là ngại về cái thuyết pháp, nhưng vì cái sự chỉ dạy của các vị phải lên. Chúng quý vị biết là hồi xưa đó chúng tôi nói sư trưởng, cái này nói quý vị nghe nói hoài, sư trưởng huấn luyện pháp sư đó, hồi lúc nhỏ xíu à, sư trưởng lên pháp tòa làm chủ tọa, hay hoặc có những lúc sư phụ Tỳ Siêu hay là các vị tôn túc khác lớn lên chủ trì cho chúng tôi, và một số vị nhỏ nhỏ quý vị biết lên pháp tòa gọi là thuyết pháp vấn đáp hỏi. Mà quý vị biết thật sự hồi nhỏ đó, lên pháp tòa cầm micro, thật xin lỗi, vị nào mà gan dạ lắm cầm vững chút xíu sau là cũng hết hồn hết vía rồi, rung lắm quý vị. Và nói thật sự không có giảng thuyết gì trên, học thuộc lòng, trả bài thuộc lòng. Và nói sao, coi như y kinh trong kinh, cái chữ chấm chữ phết đó cũng nhớ rõ ràng luôn, chỗ đó là chấm, chỗ đó là phết, hỏi câu hỏi đó là thuộc lòng câu hỏi đó. Thì lúc đó sư trưởng có nói một câu này rất là hay. Nếu quý vị biết, chúng ta đừng bao giờ suy nghĩ cái điều này nó là không hay. Một vị pháp sư đó, ông nói một cái câu đó đó, mà cái đó nó y trong kinh, y trong văn, là chúng ta đang được nghe có một vị pháp sư trùng thực lại lời Phật dạy. Chúng ta thấy hay không? Và tạo điều kiện cho các sư phải đối diện với pháp tòa, phải đối diện với hội chúng, và phải suy xét về mình, tại sao mình sợ, tại sao mình phải có trách nhiệm đối với cái sự truyền thừa, đối với cái sự truyền thừa mạng mạch của Phật pháp. Mà chúng ta là người tu, mà đã nếu như là đã được đào tạo từ tiếng nước, đã được đào tạo một cách căn bản pháp môn thì phải thành tựu tốt. Và chúng ta thấy ngày hôm nay ở dưới chùa Sư Lý Vĩnh Long như vậy đó, vào những cái lúc mà đầu đài, vào có những lúc mà cái lễ lớn, sư Tỳ Siêu cũng chủ trì cho các vị từng lớp, từng năm tháng mà mở coi như từng niên khóa là được huấn luyện cho các vị pháp sư hết. Quý vị học cái này xong rồi, bây giờ chúng tôi sẽ hỏi lại đó. Tức là một sự ôn tập hết sức căn bản, mà khi rời khỏi trường vào ở trong cái sự tu tập, hay là đi tu tập, hay là đi học hành, hay là đi hoằng pháp ở các nơi khác, có một phần tự tin. thì chúng ta thấy đây là một điều hết sức là tích cực. Thì chúng ta không nói, còn nhiều khi coi như là không ai thấy ai, không ai biết nhìn được ai, cho nên muốn nói sao nói, thì cái điều này rất là nguy hiểm. Có thể nói rằng chúng ta không thể nói sai Phật Pháp. Nói sai Phật Pháp, chúng ta nhớ cái gọi là cái con cá vàng mà miệng thúi đó, thì có cái tích truyện đó đó. Thì nó rất là nguy hiểm, chứ không phải là đơn giản đâu. Mà nói một hồi mà chúng ta đóng cái mặt vô mà cái đó đây là lời Phật dạy, thì điều này hết sức là nguy hiểm. Về sau, cái điều gì, cái điều nào nó phi pháp cho là pháp, điều pháp cho là phi pháp, thì quả thật người đó về sau chắc chắn rằng họ thiếu trí. Và nếu có trí một chút xíu thì họ cũng bị điên loạn. Bởi vì cái đen đổi trắng, cái trắng đổi đen, cái trắng đổi tà, cái tà đổi chánh, vân vân. Thì đây hết sức là nguy hiểm. Và cái, kính thưa quý vị, cái pháp thứ ba rất là hay, mà chúng ta nhớ là vì pháp sư thuyết pháp vì lòng bi mẫn, thuyết pháp cho người khác với cái tâm thương xót, muốn cho cái lợi ích. Ở đây tức là cái gì? Cái đức của vị pháp sư, cái từ tâm của vị pháp sư phải nghĩ cái gì? Phải có cái lòng thương xót đến chính người khác, phải mong cho họ cũng như là mình. Mà đó chính là cái gì? Cũng như là y đức, cũng như là y lý, cũng như nó thấy người ta khổ, mình giúp cho người ta bớt khổ. Thấy người ta chưa hiểu biết được, chúng ta làm sao để giải thích, làm sao phải cố gắng để giải, để vì thương xót họ mà nói cho họ nghe. Quý vị biết có những người họ lắm lời đó, họ có những cái ngụy biện hay có những cái đôi co. Nhưng nếu như họ thật có cái tâm muốn hiểu biết thì chúng ta cũng phải bình tâm, chúng ta cũng phải giữ cái tư cách và thái độ vì cái lòng từ tâm từ bi để mà nhiếp phục họ. Như chúng ta thấy như là ngài Nagasena mà nhiếp phục cho vua Milinda cũng là cái giá trị này. Bởi vì ngài Nagasena vì cái lòng thương tưởng đến ngài Milinda, và cũng vì lòng thương tưởng cho hậu thế, những câu hỏi mà chúng ta được nghe mà ở trong Milinda Panha, trong cái sự vấn sự đáp hết sức là rõ ràng. Thì cái tính của pháp, cái đức tính của vị pháp sư, hay là cái đức của vị pháp sư, cái đức tính của pháp sư là nằm ở ngay cái giá trị này. Và cũng chính cái điều đó làm cho hội chúng được mở mang, làm cho hội chúng được tốt đẹp, khi người nghe được thọ nhận một cách đầy đủ, một cách tốt đẹp. Và kính thưa quý vị, khi mà họ nghe được một cách tốt đẹp như vậy thì chắc chắn rằng họ sẽ hiểu biết được. Mà ở đây một cái vị pháp sư mà khai mở cho họ được, thí dụ họ bỏ ác làm lành, một cái điều mà người đó coi như là chuyên về sát sanh, chuyên về trộm cắp, tà hạnh nói dối, rượu chè say sưa, mà chúng ta làm sao mà dạy cho họ để mà họ phóng hạ đầu đau, thì cái phước báo này vô lượng. Hay là họ bị tà kiến quá, hay là họ bị tắc mê quá, mà vị pháp sư làm sao mà dẫn họ được về cái đường chánh, thì đây chính là những cái chủng tử tốt đẹp trên tinh thần của chánh tri kiến, mà đó cũng là phước báo vô lượng. Cho nên chúng ta thấy đối với vị pháp sư có một cái phước lớn ở chỗ đó. Chính những cái cơ sở này, chính những cái điều này, họ có một chánh kiến, họ biết, họ hiểu đúng, biết đúng hiểu đúng, rồi họ mới suy nghĩ đúng, mới lời nói đúng, rồi mới có cái nghề nghiệp đúng, có sự nuôi mạng đúng. Và từ chỗ đó họ có cái niệm đúng, có cái định đúng, và có cái tinh cần đúng, tinh tấn đúng. Thì đấy chính là mới là họ mới đưa họ vượt thoát bờ mê được, dẫn họ về coi như là dẫn họ về cái con đường an lạc để chấm dứt sự đau khổ. Là cái đức tính của vị pháp sư hết sức là tốt đẹp chỗ này, cái phước báo của pháp sư lớn lao ngay chỗ này, làm sao cho người ta cải chánh tri kiến của chính của cái người đó được tốt đẹp. Ở đây là do cái gì? Đức tính của vị pháp sư có cái lòng bi mẫn đối với chính họ. Mà như vậy thì đó chính là một cái sự cao cả của vị pháp sư. Cái điều thứ tư nữa, vị pháp sư không phải thuyết pháp vì cái tài vật, vì cái tài lợi. Mình thuyết pháp rồi chắc chắn họ sẽ trả tiền công của mình, cũng như trả cách xê cho mình, coi như là bao nhiêu tiền, hoặc là thuyết pháp gì mình cầu mong họ được, họ cúng dường được tài vật để cúng kiến, hay được tán tưởng, được tán tụng, vân vân. Thì cái điều này không phải là giá trị của vị pháp sư. Mà một người vị pháp sư cũng có thể nói, mà nhiều người cũng có nói, dù xa dù gần, ở nơi coi như là chốn thị thành, hay ở nơi thôn quê miền xa xôi, những ai có cái tâm cầu pháp, những ai có cái tâm học pháp, và chúng là thương tưởng họ được. Mà quý vị biết có những lúc mà chúng tôi đi ở trên xe đó, quý vị biết là ở những nơi đó chúng tôi cũng có thể có một bài pháp thoại, chúng tôi cũng có một cái sự nói đạo nói pháp, mà nhiều người họ cũng quay về với cái đạo pháp rất là hay. Thì vị pháp sư biết cái gì? Vì cái lòng thương tưởng họ chính họ, không phải là nơi chốn, không là cái gì cả. Thì ngày hôm nay nhiều khi chúng ta nhiều khi lên thuyết giảng rồi có họ cúng dường cái pháp thí, họ cúng dường cái tài thí, vật thí gì đó vân vân. Rồi chúng ta nghĩ nếu nhiều vị pháp sư đã khởi lên cái tâm tham muốn tham ái thì chúng ta mất đi cái đức tính của pháp sư và mất đi một cái giá trị của vị pháp sư ngồi tòa giảng pháp Như Lai là rống trứng rống sư tử. Chúng ta thực hiện lại gọi là tham chắc cấp và quát tà nát, tức là vận chuyển bánh xe pháp luân vương như Phật thời xưa. Nha. Yeah. Mà chúng tôi thường đọc chú vị nghe câu là Phạm Thiên từ vũ trụ xa xuống đời ngưỡng thỉnh Phật Đà độ nhân. Chúng con Phật tử xa gần cũng xin vì pháp ân cần lắng tâm, pháp sư xin hãy dông thuyền thiền từ độ chúng qua miền vô sanh. Thì ở đó chính là cái gì? Vì pháp sư này giống tiếng trống pháp âm, giống thuyền để vượt trùng khơi đau khổ cho tất cả được nương nhờ, nó tốt đẹp lắm quý vị. Cho nên vị pháp sư là một cái giá trị chân như như vậy, chứ không phải là thuyết pháp gì có cái điều kiện gì, có cái sự lợi lạc vân vân. Và đây là một điều mà chúng ta nhớ trong một thời pháp. Cái điều thứ năm này hay dễ bị lầm lẫn: thuyết pháp không làm thương tổn đến mình và đến người, hay là thuyết pháp không có ta thắng, không có chê bai đạo giáo khác và đưa cái đạo giáo mình, hay là hạ thấp người mà nâng mình. Chúng ta không tự nâng cao người khác mà hạ thấp mình, và ngược lại chúng ta cũng không hạ thấp người khác mà nâng mình, mà thuyết pháp trên cái tinh thần không có cái sự đụng chạm. À, chúng ta nhớ nhiều khi lên á, cái đầu mình dẫn chứng ở các cái đạo giáo khác, họ nói như thế này, họ nói như thế kia là sai, tôi mới nói là đúng. À, như vậy họ dạy như vậy, họ là ác, mình là thiện, vân vân. Thì trước nhất trong hội chúng ta chưa biết họ là cái gì, nhưng khi mà chúng ta nói ra như vậy nó mất đi cái thiện cảm rồi, nó mất đi cái tính tâm lý rồi. Họ chưa biết mình nói cái gì mà nội thì mình phê phán. Khi mình đang nói chuyện mà cho người khác nghe mà mình coi như là chửi cha mắng chú, hay hoặc nói móc nói gần nói xa, thì làm sao mà họ có đủ cái tâm tư họ để bình tĩnh họ nghe cái lời giảng lời dạy của chính ta được. Thì vị pháp sư phải nhớ một cái điều này, và đó chính là cái gì mà chúng ta biết có nhiều vị pháp sư ôi cha chê bai chỗ này chê bai chỗ kia, như ở Việt Nam có một thầy đó không biết bác quý vị biết ông chê những người năm non bảy muối đạnh bảy núi các cái đạo giáo khác, quý vị biết ôi cha họ kéo họ thưa họ kiện quá trời quá đất. Thì cái đó là cái gì? Họ không nắm bắt được cái căn bản của, hay hoặc là cái yếu lý của vị pháp sư, cái phần cơ bản của vị pháp sư. Cho nên đây là một điều hết sức là nguy hiểm. Và ở một kinh văn khác thì Đức Phật này nó có nói về cái vị pháp sư đa văn. Một tức là vị đó phải có là báo sát cá, tức vị đó nghe nhiều học rộng. Đây là đức tính của vị pháp sư, phải biết nghe nhiều học rộng để có một cái kiến thức, để có một sự hiểu biết nó mới tính bao quát, mà từ đó chọn lọc để gửi đến cho họ mang tính từng tự pháp đúng đắn, và mang tính tức là cái gì? Mang tính tức là thuyết pháp cho họ đúng cái chi đề, không có cái lạc đề. Thì đây cũng chính là do cái gì? Do được nghe nhiều, do được học rộng, có một kiến thức nó quảng bá, nhưng biết chọn lọc, và sau đó là vị đó nhớ rõ, biết rõ và tụng đọc rõ những cái điều mà mình đã học, nhớ những điều mà mình đã học, và sau đó tụng đọc cái điều thứ ba, tụng đọc những cái chi pháp mà mình được thọ, được biết, mà mình học một cách thường xuyên. Và cái điều thứ tư là vị đó phải suy nghĩ, vị đó suy nghĩ về suy luận về của những cái pháp mà mình đã học. Bởi vì suy nghĩ như vậy, kính thưa quý vị, nó có một cái lợi ích cho chính cái gì, cái người nghe rất là tốt. Khi chúng ta suy nghĩ cái điều đó thì do chúng ta có nhiều cái kiến thức Phật pháp, do chúng ta đã học nhiều cái tinh thần Phật pháp, do chúng ta có tu tập nhiều cái Phật pháp, thì tự nhiên cái điều mà chúng ta suy nghĩ, cái điều mà chúng ta nói, nó có sự liên quan và có sự mật thiết hết sức là tốt. Rồi cái chi điều thứ năm, sau khi mà có cái sự suy nghĩ một cách tận tường những cái điều mà chúng ta học, thì vị ấy có cái sự thể nhập
thể nhập pháp môn hay thể nhập tri kiến, chính là những cái pháp mình đã hiểu, mình đã suy tư, mình đã nhớ, mình đã nghe, mình đã thuộc, thì vị đó thực nghiệm. Chúng tôi nói thường coi như là nói là thực nghiệm tâm linh. Khi đó quý vị biết là vị pháp sư mà có một cái sự thực nghiệm, lúc đó có cái sự trải nghiệm, thấy cái điều nào đúng, điều nào sai, điều nào làm cho chúng ta, tâm của chúng ta nó khó chấp nhận và dễ chấp nhận. Đây là chính là một cái truyền trao, một sự chia sẻ hết sức là lớn. Bởi vì cái giáo pháp này phải được cái sự thực nghiệm, Phật pháp này phải được một cái cất bước, chứ không phải mà thuyết suông nói suông. Bởi vì kính thưa quý vị, dầu nói nhiều kinh điển, dầu thích nhiều kinh điển, nhưng dễ vui không hành, cũng vô phần sa môn hạnh. Như kẻ chăn bò người, vô phần sa môn hạnh. Dầu nói ít, nói căn bản, nhưng vị ấy thực hành, thực nghiệm theo cái lời dạy của Phật, thì vị ấy sẽ hữu phần sa môn hạnh. Đó là kinh văn Phật dạy như vậy quý vị. Thì cái đời sống tâm tư, cái sự thực nghiệm này hết sức là lớn. Cái sự thực nghiệm pháp hay là cái sự suy luận pháp đó, cái sự thể nhập pháp đó, cái thể nhập tri kiến đó. Cái thể nhập tri kiến ở đây có nghĩa là muốn nói rằng phải áp dụng vào cái đời sống của chính mình, chứ không phải là thể nhập, không phải là thể nhập tri kiến Phật, hoặc là thể nhập vào cái dòng thánh, không phải là vậy. Mà chúng ta phải thực nghiệm, tức là chúng ta phải duy lý, chúng ta phải thực lý nó, chứ không phải là để suy nghĩ pháp bảo này, để tất cả chúng ta một trải ra có cái tâm để cố gắng thực hành, chứ không phải nói bằng lý mà phải vào việc, tức là có cái gì lý thuyết và lẫn cả thực hành. Mà nếu như ai, vị pháp sư nào có những đức tính, có những cái tinh thần, có những cái thái độ như vậy, thì khi mà thuyết giảng thì tạo cho hội chúng hết sức là dễ dàng nhận lãnh, và cũng như chính họ đã cái gì là thực nghiệm pháp được. Khi mà nói kính thưa quý vị, thì người nghe họ cảm nhận được, họ hiểu được, và cũng nói thêm. Khi chúng ta nghe Phật pháp, quý vị biết là nó có cái duyên lớn. Nhiều khi một vị pháp sư mới lên giảng, họ cảm thấy rất là hoan hỷ, rất là thích vị pháp sư đó. Vị pháp sư đó là hàng đệ tử, như điều người ta cũng vẫn thích. Và nhiều khi hàng sư phụ giảng đó, như điều họ vẫn không nghe được, nhưng vị đó giảng họ có thể nghe. Thì đây là cái duyên. Nhưng cái duyên đó chúng ta phải biết chắc, đã biết cái sự kiểm soát xuyên qua cái đề tài của pháp sư, xuyên qua coi cái đức tính của pháp sư, hay là cái vị này thuyết pháp một cách đúng đắn, có chân chánh hay không, vị này thuyết pháp có cái đức của pháp sư không. Thì đó là chính là chúng ta cần phải có cái sự nghe nhiều, cần phải có một cái sự học tập nhiều. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đôi điều gọi là trình bày một cách ngắn gọn qua cái lớp học hôm nay. Chắc chắn rằng sẽ còn nhiều cái điều thiếu sót để trở thành một vị pháp sư chân chính. Với chính giá trị, kính bạch quý ngài với chính con và kính thưa đại chúng, chúng tôi trình bày như vậy không dám mang cho mình là một vị pháp sư gì cả. Chắc chắn đây là một sự chia sẻ, và chúng ta sẽ được nghe các vị pháp sư sẽ giải thảo luận, sẽ dẫn rộng hơn những chi điều mà cần phải mở ra để cho đại chúng được lãm tường thêm nữa, hiểu biết rộng hơn nữa và đạt được nhiều kiến thức tốt đẹp hơn nữa. Và nếu có điều chi sơ thất, kính ngưỡng mong toàn thể đại chúng từ bi quan hỷ, và kính chấm dứt thời dẫn trước ngày trước khi dứt lời. Xin kính dân Phật phước lành đến đất trời Đức Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp. Còn mong các ngài sư quan hỷ xin hộ trì đến chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Kha Giá.
Dạ, sa thú, con xin thay mặt đại chúng trong rừng xin nhờ kính tri ân đến đại đức Tây Nguyên đã thờ Phật, đã thiết thờ Phật vừa rồi. Nam Mô Bụt Thà Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, đại đức Pháp Đăng, đại đức Tuệ Quyền, đại đức Pháp Tân, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở thân rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, giờ đây thì qua cái phần thuyết giảng của đại đức Tuệ Quyền, bây giờ thì chúng ta sẽ được nghe phần thảo luận. Đầu tiên trong buổi thảo luận này thì con xin thỉnh sư phụ Tề Siêu quan hỷ thảo luận mở đầu giùm. Không biết sư phụ có mặt ở trước máy và sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không? Con thỉnh sư phụ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, sa thú, con thấy bàn tay của sư phụ rồi. Con kính mặt sư phụ, con thỉnh sư phụ quan hỷ giải thích rằng là tại sao mà cái giáo pháp này được nói là dành cho người trí biết được và rất là khó khó thiết cho người khác nghe, những người mà không có trí thì rất là khó thiết cho nghe. Tại vì con thấy rằng có rất là nhiều cái bản kinh, thí dụ như ngày bản kinh ngày hôm nay cũng Đức Phật cũng nói với ngài Ananda, thật không dễ gì để thuyết pháp cho các người khác. Hoặc là ở trong kệ Pháp Cú Kinh đó thì con cũng thấy rằng khó được nghe chánh pháp, hoặc là có những cái bản kinh khác cũng đề cập đến cái giáo pháp này, cái lời dạy này khó được nghe, và khi mà được nghe thì chỉ có người trí được mới hiểu được. Vậy thì con xin thỉnh sư phụ quan hỷ giải thích dùm những cái sự khó đó. Con xin thành kính thỉnh sư phụ Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Quý vị có nghe rõ không? Dạ, xin cảm ơn. Nam mô Bụt Thầy Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Kha Giả. Kính bạch Thế Tăng, kính thưa quý vị. Ở đây chúng ta nên phân biệt vào hai cái sự kiện: lời nói của Đức Phật. Ở trong bài kinh này, Đức Phật dạy rằng là: này Ananda, thật không dễ gì để thuyết pháp cho người khác. Đó là Đức Phật ngài muốn nói đến cái vai trò của cái vị pháp sư, một vị tỳ kheo, và thuyết pháp cho người khác nghe, mà vị tỳ kheo đó có đủ tư cách để thuyết pháp. Điều đó không phải là chuyện dễ. Cho nên Đức Phật ngài mới trình bày về năm cái chi phần của cái vị thuyết pháp. Một vị tỳ kheo mà đủ năm chi phần này thì phải nói là tìm được cái vị đó khó. Thế nào là năm? Một vị mà biết cách thuyết pháp, suy nghĩ rằng ta sẽ thuyết tuần tự, thuyết pháp tuần tự. Rồi một vị pháp sư mà thuyết pháp chỉ nhắm vào cái pháp môn mà thuyết, chứ không có đi ngoài lề nói cái chuyện quốc sự hay là cái chuyện văn chương thi phú ở bên ngoài. Đó cũng là một vị pháp sư như vậy cũng khó tìm. Rồi nữa, vị pháp sư, vị mà thuyết pháp vì cái lòng từ mẫn với hội chúng, đó cũng là một vị pháp sư khó tìm. Rồi một vị pháp sư thuyết vì đem lại lợi lạc cho chúng sanh chứ không phải vì lợi lộc, đó cũng là khó tìm. Vị mà thuyết pháp không làm thương tổn mình và người, tức là vị thuyết pháp không có quá tự đề cao mình và chê bai hạ bệ người khác, thì đó cũng là một cái đức tánh khó tìm. Ở đây không phải là Đức Phật Ngài nâng cái việc thuyết pháp, nhưng mà Ngài nói rõ là thật không dễ gì để thuyết pháp cho người khác. Bởi vì này Ananda, một vị sau khi nội tâm được an trú trong năm pháp này mới nên thuyết pháp cho người khác. Đó là Đức Phật đã nói trên phương diện chủ quan, là nói đến là vị pháp sư thuyết pháp. Còn cái vấn đề mà khó nghe được chánh pháp á, kinh chẳng sách thầm mát sao quan năng, là ở đây Đức Phật là nói trên phương diện khách quan. Người mà nghe được Phật pháp phải có đủ năm chi phần thì như vậy mới có lợi lạc. Mà thật không dễ gì mà có một người nghe pháp mà đầy đủ năm chi phần đó. Người nghe pháp bằng cái lòng tin, lòng tin nơi giáo pháp, đó là một cái sự kiện khó tìm. Một người mà nghe pháp có cái sự lắng tai, tức là có cái sự chú ý, chú ý để nghe, là một cái khó tìm. Người nghe pháp gì? Một người nghe pháp mà hiểu được giáo pháp, hiểu được những cái lời của cái vị pháp sư thuyết, đó cũng là người khó tìm. Một người nghe pháp sau khi hiểu biết được cái nghĩa lý Phật pháp, có cái sự quyết tâm để thực hành, lại là điều khó. Thứ năm nữa là cái người nghe pháp mà lãnh hội được giáo lý và chứng đắc được đạo quả ngay sau khi thời pháp, từ Tu Đà Hoàn đưa đến A La Hán, thì đây là một điều khó. Chứ cái chuyện mà nghe Phật pháp chỗ nào có lập đàn thuyết pháp, ở chùa hay là ở nơi công cộng vân vân, mà mình đến mình nghe thì cái chuyện nó cũng dễ thôi thưa quý vị. Bỏ chút ít thời gian để nghe được rồi, nhưng mà nghe có đầy đủ năm chi phần đó thì mới thật sự là khó. Bởi vì nghe pháp phải lãnh hội cho pháp, chứ không phải là nghe pháp nghe để cho có nghe. Cho nên ở đây đó, cả hai phương diện chủ quan và khách quan nói đến cái vị pháp sư, một cái vị tỳ kheo mà thuyết pháp có đủ năm chi phần để trở thành một vị pháp sư đáng quý, là đó là một điều khó. Rồi người nghe pháp mà thành tựu đủ năm chi phần để đem lại lợi lạc cho mình thì đó là một điều khó. Cho nên cái chỗ khó ở đây đó là chúng ta phải hiểu rằng vì chúng sinh do phiền não nhiều nên khi mà thuyết pháp là không có được một cái tâm thiện để thuyết pháp. Chẳng hạn như có vị thuyết pháp có tâm tư phóng dật, nói cái chuyện này chưa xong bắt qua cái chuyện khác, hoặc là nói lệch cái đề tài, nói mê ma mà không biết mình đã nói cái gì, cứ là dùng cái ngôn từ để nói cho có nói hết thời gian thì thôi, đó là do phiền não chi phối. Hoặc là thuyết pháp nhân cái cơ hội mà mình được ngồi ở trên pháp tọa, mình thuyết pháp mình có cái tâm sân giận người khác, mình chỉ trích người khác, hay là thuyết pháp vì cái lòng ham danh ham lợi, thì mấy cái chuyện đó thuyết pháp theo cái cách như vậy đó thì nó dễ thôi chứ không có khó gì. Nhưng mà thuyết pháp mà có đầy đủ chi phần của vị pháp sư khả kính thì mới là điều khó. Còn nói về cái người nghe pháp thì nếu mà ngồi nghe pháp, ngồi giống như đi đến ở trong nhà hàng, ở trong quán để nghe nhạc, người ta hát thì hát, còn mình ngồi đó thỉnh thoảng thì nghe, còn thỉnh thoảng mình phóng tâm ở chỗ khác, ngồi nghe pháp cái kiểu đó thì nó dễ thôi chứ không có khó. Nhưng mà ngồi nghe pháp để mà có cái sự chú tâm lãnh hội giáo pháp, chứng nghiệm được giáo pháp bằng cái lòng tin, bằng cái trí tuệ thì đó là một điều khó. Cho nên ở đây Đức Phật Ngài nói như vậy không có nghĩa là Ngài cấm đoán cái việc mà thuyết pháp, hay là Ngài cấm đoán trong cái việc nghe pháp, bởi vì Ngài khuyến khích cho các vị tỳ kheo thuyết pháp cho hội chúng. Ngài dạy rằng này chư tỳ kheo, cho đến ngày nào mà các vị tỳ kheo sau khi học hiểu được giáo pháp mà không có thường xuyên thuyết pháp cho người khác nghe, hay là không có khích lệ cho các vị khác thuyết pháp cho thính chúng, thời như vậy là một trong những nguyên nhân làm cho giáo pháp bị chánh pháp bị hỗn loạn, bị biến mất. Ngài khuyến khích, người ông khuyến khích này các vị kheo các huynh hãy ra đi mỗi người một ngã, vì lợi cho đời, vì an lạc cho đời, hãy tuyên thuyết về giáo lý toàn hảo đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối, vì lợi lạc cho quần sanh. Đức Thế Tôn này đã nói như vậy, đã thuyết như vậy, đã khuyến khích như vậy. Còn cái việc mà thính pháp đó thưa quý vị, thì Đức Phật thầy có nhắc đến cái chuyện mà ca lên á tham mắt cho quan âm thì tâm ăn cây bút tâm ăn đúng thời nghe pháp là phước lành cao thượng. Nếu mà Đức Thế Tôn đã nói như vậy thì ở đây chúng ta biết rằng là Ngài luôn luôn là khích lệ cho cái việc mà các vị tỳ kheo thuyết pháp cho hàng cư sĩ, và Ngài khuyến khích người cư sĩ nên đi nghe pháp. Nhưng ở đây Đức Phật Ngài chỉ nói trên phương diện là khó tìm được một cái vị pháp sư chân chánh và khó tìm được một người nghe pháp chân chánh, chỉ vậy thôi. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi như thế. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú con kính tri ân sư phụ từ xưa rất nhiều. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp theo phần thảo luận với đại đức Phật Đăng. Dạ, con không biết đại đức Phật Đăng có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu được, con thỉnh đại đức Phật Đăng hoàn hiện cho con thấy một cái tín hiệu. Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của đại đức Phật Đăng rồi. Cái mình đại đức ở trong cái bài học ngày hôm nay á, có một chi phần á, nói về cái vị giảng sư thuyết pháp sẽ thiết vì lòng từ mẫn. Vậy thì ở đây con thỉnh đại đức quan hỷ chỉ ra những cái điểm nào, ví dụ như là mình nhìn những cái hình ảnh gì, hoặc là mình dựa vào những cái gì để mà mình khởi lên cái tâm từ để mà mình thuyết pháp. Tại vì có nhiều cái điều này thật sự ra nó thì đối với các vị giảng sư gặp những cái hình ảnh này rất là nhiều. Ví dụ như có khi mình thuyết giảng thì có người thì người ta đi qua đi lại, hoặc là có người người ta cũng ngủ gục, hoặc là có người người ta ngồi với một cái tâm lơ đễnh. Thì thật sự khi mà mình thuyết pháp mà mình gặp những cái hình ảnh này, nếu mà mình nói lên khởi lên cái lòng từ mẫn thì một cái điều này nó rất là khó. Vậy thì theo kinh nghiệm của đại đức thì lúc đó mình phải nhìn vào những cái đối tượng, hoặc là mình nhìn vào những cái hình ảnh gì để mà mình khởi lên có một cái tâm từ, để hoặc là một cái lòng từ mẫn để mà mình thuyết giảng trong chi ấy. Con xin thỉnh đại đức Phật Đăng. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy. Giá quý vị nghe được không? Thật sự thì cái vị mà thuyết pháp có lòng từ mẫn là mình có cái tâm từ bi, nhưng mà đời chúng sanh đó nhận lãnh hay không nhận lãnh đó là cái phần của họ, chứ không thể nào mình nói rằng là nhìn cái người đó rồi mình mới thuyết, hay là mình thấy người kia như vậy mình không thuyết. Thật sự thì khi quý vị biết rằng trong một cái học pháp hội mình chia sẻ Phật pháp, ví dụ mình nói về nhân quả đi, nói về quả lành, quả thiện, quả ác, quả bất thiện đi, khi mình nói như vậy là có lòng từ mẫn. Tại vì mình cái lời của mình muốn khuyên họ là nên làm thiện, đừng làm ác, đó là cái lòng từ mẫn. Hay là mình nói rằng mình thuyết giảng cho họ cái phương pháp để họ tu tập, để họ chứng ngộ đạo quả, đó là mình có lòng từ mẫn. Chứ rồi bây giờ quý vị thấy ngay cái thời của Đức Phật đó, Đức Phật ngày thuyết mà Tôn giả Nanda nói rằng cái giáo pháp của Đức Thế Tôn cao siêu như vậy mà có 5 người nghe pháp rất là kỳ lạ. Một người nghe Đức Phật thuyết nhưng mà họ lấy tay họ sủi dưới đất. Một người nghe Đức Phật thuyết pháp họ nắm nhánh cây họ rung. Một người nghe Đức Phật thuyết họ nhìn lên trời. Rồi một người ngồi nghe Đức Phật họ yên lặng. Như vậy thì quý vị thấy một cái người ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp họ ngủ, ngửa cổ lên họ ngủ. Thì Đức Phật nói người đó 500 kiếp làm rắn rồi, thì họ nằm sao họ cũng ngủ được, ngồi sao họ cũng ngủ được. Có người 500 kiếp làm trùng, đã từng bơi tìm dưới đất, họ tìm sự sống rồi. Một người 500 kiếp làm khỉ, bây giờ cầm nhánh cây đung như vậy. Một người 500 kiếp làm thầy, có thi gian nghĩa lý. Một người 500 kiếp làm cái người trì chú thuật của Bà La Môn. Nên khi mà Đức Phật thuyết đó, họ nghe những lời Đức Phật thuyết giống như là cái chú thuật vậy. Nhưng mà chính cái người này họ chú tâm họ nghe đó, nên họ chứng đắc đạo quả. Nhưng mà thật sự quý vị thấy Đức Phật đều có cái tâm từ bi hết. Đức Phật khi Ngài đãi cái đại bi định trí, Ngài bủa cái lưới đại bi ra, Ngài tìm chúng sanh có duyên độ đó. Thì nhiều khi quý vị thấy cảm cái hội chúng vậy. Nhưng mà có một người đó nghe như chứng ngộ thôi. Không có nghĩa là Đức Phật Ngài không có lòng từ với những người khác, không phải. Cái lòng từ là Ngài chỉ rõ cái sự tu tiến, cái sự tránh xa những điều ác, cái sự nên làm những cái pháp thiện, cái sự nên tạo những cái điều mà làm cho mình lợi ích lâu dài. Như vậy là Đức Phật Ngài có lòng từ. Nhưng mà cái người nghe đó tùy họ thôi, chứ còn mình thật sự đó, bởi vì Đức Phật đó, nếu mà một cái điều mà Đức Phật Ngài làm được cho tất cả chúng sanh đó, Mà nếu Ngài làm được hết đó thì chúng sanh đã giác ngộ rồi, không phải kéo dài cái sự luân hồi. Nên mình nhiều khi mình thấy rằng Đức Phật rất là có lòng từ, nhưng mà mỗi chúng sanh đó, Đức Phật thì thuyết pháp để cho chúng sanh hướng thượng, mà chúng sanh nó không chịu hướng thượng thì cũng không biết làm sao. Nên quý vị thấy Đức Phật này dạy có bốn hạng người đó, mà có hạng người Đức Phật này không nói nữa, không dạy nữa, vì cái hạng người này nói cứng cũng không nghe, nói mềm cũng không nghe, nói thiên đàng cũng không nghe, nói địa ngục cũng không nghe, nói những cái hạnh dễ tu tập không nghe, nói những cái sự trở ngại cũng không chịu nghe. Thì cuối cùng Đức Phật, những người đó Đức Phật cũng phải bỏ thôi. Chúng ta thấy như vậy là Đức Phật không phải không có lòng từ. Còn đối với Chư Tăng cũng vậy quý vị. Thậm chí có nhiều lúc mà đi dạy, quý vị biết là đi dạy vậy đó, mà cũng là những người tu thôi, nhưng mà họ không có ngồi nghe, họ ngồi họ giỡn thì kia nọ. Lúc bây giờ mình cũng đừng có tâm sân. Mình hỏi, chúng tôi cũng nghĩ bình thường thôi, chúng tôi cũng cười, chúng tôi cũng bình thường thôi. Tại vì thí dụ một người muốn học họ tiến bộ, họ không học thì thôi, cái phận sự mình phải dạy thôi. Mình có lòng từ mình dạy cho họ học, nhưng mà họ học hay không học đó là cái quyền của họ. Chứ còn thật sự đó quý vị biết là một cái vị pháp sư hay một cái vị giáo sư đó, thì tất cả những vị đó đều có trình độ, không phải không có trình độ. Nhưng mà nhiều khi mình thấy có nhiều khi họ thử mình, có nhiều khi mình đi dạy vậy, chứ bị họ thử mình có nghĩa là họ không có muốn nghe. Không phải là tất cả mọi người không muốn nghe, mà có một số người họ thử mình, còn một số người họ muốn nghe. Thì bây giờ cái người nào muốn nghe thì mình triển khai cái giáo pháp, mình chia sẻ với họ thôi. Còn những người nào họ muốn thử mình thì thôi, họ cứ thử thôi. Thì thật sự quý vị biết rằng cuộc đời á, thì chúng tôi đã từng không biết có vị pháp sư nào đi thuyết giảng mà ai cũng chăm chú nghe không. Thật sự chúng tôi cũng chưa có được như vậy quý vị. Chúng tôi cũng đi giảng cho chùa này chùa kia, nhưng mà thật sự đó, ở trong đó thì cũng có người họ chú tâm nghe, có nhiều họ không có chú tâm nghe. Thật sự có nhiều khi họ trong cái tâm của họ đó, họ từng nghe những vị trưởng lão cao tăng thuyết pháp rồi, nên bây giờ mình là tiểu tăng đi thuyết, họ muốn nghe. Nó cũng có những trường hợp như vậy, nhưng mà cũng không phải vì vậy á, mình khởi lên cái sự bực bội, nó không có. Nói chuyện đó nó cũng bình thường thôi. Tại thường thường quý vị thấy rằng á, cái chuyện mà mình chia sẻ Phật pháp là mình có cái tâm mà mình muốn chia sẻ những cái pháp mà theo mình là những cái pháp nó có cái lợi ích cao thượng, nên mình chia sẻ với họ. Hoặc là mình thấy những cái khổ đau lâu dài về những cái nghiệp quả, những cái bất thiện, mình chia sẻ cho họ, mà cái họ không làm thì thôi, chứ còn mình cũng không có làm gì được hết á. Nên theo cái câu của Đại Đức Pháp Tính thì chúng tôi nói rằng bây giờ chúng tôi đi thuyết pháp thì không thể nào mình ra lệnh mình bắt người ta ngồi yên được, mà người ta có tự do, mình cũng không có thể nào cấm cản họ. Họ nghe đó, nếu mà họ tôn trọng pháp đó, họ nghe pháp đó thì mình trình bày cho họ nghe, còn nếu mà họ không nghe thì những người khác sẽ nghe. Nhiều khi mình thậm chí mình nói, mình trình bày đúng Phật pháp ở chư thiên họ cũng nghe nữa. Còn cái vấn đề mà mình muốn được như vậy nó không được quý vị, thật sự là không có được. Cả Đức Phật ngày xưa ngày ở đời thì nó cũng có nhiều cái trường hợp trái ngang, cũng không có phải là hoàn toàn. Nên Đức Phật ngày mới nói rằng cái sự tinh tấn, nỗ lực, cái sự chánh niệm tỉnh giác phải có. Chứ còn nếu một người nghe pháp mà không có chánh niệm tỉnh giác, không có nỗ lực tinh tấn thì mình có nói thì họ cũng không có tiến bộ được. Họ nghe giống như bên đây chạy bên kia vậy thôi. Họ chỉ nghe là nghe, họ không tác ý để học hỏi. Nên quý vị thấy trong kinh nói rằng mình một cái người nghe nó có hai cái nguyên nhân. Một là mình nghe người khác nói, hai là có chánh kiến, có tác ý thì sẽ có chánh kiến. Một là nghe người ta một là nghe một vị khác thuyết pháp nhưng mà không có khéo tác ý thì mình có thể khởi lên cái sự trình bày sai đó, mình có thể bị rơi vào cái sự tà kiến. Một là nghe người khác nói và không khéo tác ý thì mình bị khởi lên tà kiến. Còn mình nghe người khác mình khéo tác ý thì mình sẽ khởi lên chánh kiến. Tại vì thật sự đó quý vị biết, cái người khéo tác ý là họ biết được cái pháp gì nên tiếp thu và cái pháp gì không nên tiếp thu. Như vậy thì còn tất cả những cái vị mà đi dạy học và họ đi thuyết pháp thì chúng tôi nghĩ rằng tất cả những vị đó cũng muốn chuyển dương cái chánh pháp của Đức Phật. Nhưng mà nhiều khi nó có cái hoàn cảnh như thế này, hoàn cảnh như thế kia nó cũng có chứ không phải không có. Nhưng mà mục đích đó là muốn chia sẻ cái kiến thức Phật học hay là cái kiến thức về cái lời dạy của Đức Phật. Thì trong cái câu hỏi là Đức Phật Tính thì chúng tôi xin chia sẻ như vậy. Trong đây có thượng tọa Đề Siêu, nếu có gì cần bổ túc thì thỉnh thượng tọa trình bày thêm. Xin tạm biệt lại cho Đức Phật Tính.
Sa thú, con kính tri ân đại đức Phật Đăng đã thảo luận những câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, kế tiếp thì chúng ta sẽ được nghe đại đức Phật Tân thảo luận. Bây giờ thì con xin được hỏi là đại đức Phật Tân có mặt ở trước máy và nghe được âm thanh của con hay không? Và sa thú con thấy đại đức Phật Tân rồi. Trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta bàn về những cái đức tánh của các vị Pháp Sư. Vậy thì bây giờ ngược lại thì con xin thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm, nếu mà một những người cư sĩ hoặc là những người Phật tử mà người ta ngồi, người ta nghe Pháp bằng một cách cung kính hoặc là có một cái tâm thành, vậy thì những cái người cư sĩ khi mà ngồi nghe Pháp như vậy được những cái lợi ích gì? Con xin tỉnh đại đức Hoàng Hỷ kể ra vài cái lợi ích của cái người cư sĩ mà khi mà người ta ngồi nghe Pháp một cách cung kính. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tâm Chứng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Đệ Đức Pháp Đăng, Đệ Đức Đại Quyền, Đệ Đức Minh Hạnh, Đệ Đức Pháp Tướng, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Thì hôm nay những cái đức tính của những vị của vị Pháp Sư đó, thì cái câu hỏi liên quan đến câu hỏi này thì đại đức Pháp Tính có đặt là khi nãy giờ thì chúng ta đã nghe các vị giảng sư thảo luận về cái đức tính của vị Pháp Sư. Câu này thì có hỏi nếu như một người Phật tử, một người cư sĩ mà có cái sự chú tâm nghe Pháp thì sẽ được cái lợi ích gì đó. Thì mình biết rằng cái vị Pháp Sư là để giảng sư là để truyền đạt cái giáo Pháp này cho mọi người được hiểu. Và mọi người được hiểu, cái người được hiểu là chính là nhờ nó nghe cái Pháp này. Thì như chúng ta biết đó, thì cách nghe có nhiều cách nghe. Có người thì nghe chỉ là nghe như vậy thôi chứ không có sự chú tâm, không có cái sự chú ý, không có sự tác ý khéo trong lúc mình nghe. Hoặc là có người thì đi tìm lỗi của vị Pháp Sư mà không có thấy rằng cái điều mình cần phải học. Bởi vì trong cái cách giảng của những vị giảng sư đó, thì mỗi một vị có một cách, và cái cách đó nó tạo sự riêng biệt. Và có vị thì thâm sâu, nhưng mà có vị thì cũng không thâm sâu lắm. Nhưng mà cũng là cái chí, cái nhiệt huyết để trình bày cái nội dung giáo điển mà Đức Phật để lại. Khi mà trình bày cái điều đó thì về chúng ta biết đó, thì đi giảng thì cũng có vị nghe, hội chúng không phải là 100 người đều nghe hết cả trăm, một số nào đó thì cũng có một số ít thì cũng không có thể chú ý nghe. Khi mà người nào nghe thì được lệ sử dụng mình trong cái quả báo của cái người mà nghe Pháp đó. Thì Đức Phật này có dạy rằng mình khi đó giờ mình chưa được nghe thì bây giờ là mình được nghe cái điều mới. Vì giáo sách Pháp Sư, vì giảng sư thì trình bày này là cái đề tài này, nhưng mà từ sau có thể là một cái đề tài khác nhau. Và một lần mình nghe như vậy là mình sẽ học được một cái đề tài mới, biết được một cái đề tài mới. Qua đó tuy rằng Pháp của Đức Phật thì có sự liên đới. Liên đới ý chúng tôi muốn nói là có những sự cần phải gắn bó, cũng như là trong lúc trình bày nội dung cái đề pháp, mỗi đề pháp trình bày để rồi đào sâu một cái điều nào đó chính, một sự liên nhau, điều đó không thể không có. Cho nên cái việc mà liên hệ Pháp là cái việc mà chị Phạm Sư phải cần phải có sự liên hệ. Nếu thấy cần thiết để liên hệ một cái chi pháp nào mà trước đây mình cũng đã từng nghe rồi, thì cái điều mà mình được nghe đó là cái điều mà mình được nghe những cái điều mới. Cái thứ hai nữa là mình được làm sáng, mình được học hiểu thêm một cái điều mình đã nghe, cái điều chưa từng nghe. Thứ hai nữa là mình được nghe một cái điều mới, tức là mình đã hiểu một cái điều mới khi mà mình hiểu. Cái thứ ba là mình làm sáng tỏ cái điều mà mình đã được nghe. Ví dụ như trước đây mình nghe qua rồi, bây giờ thì mình nghe thêm một chút nữa thì nó càng sáng tỏ thêm. Bởi vì trong cái cách nghe đó là một cái cách để có cái tác ý chú tâm nghe. Nhưng mà cái cách suy tư đó, để rồi mình suy tư để mà mình đào sâu cái điều mình đã được nghe, hoặc là mình cố gắng ghi nhớ những điều mà mình đã được nghe, thì cái điều đó đó nó cũng là cái mà chúng ta đã có cái suy tư, có thể làm rõ những cái điều mà mình đã được nghe. Cái thứ tư đó là mình dứt được cái sự hoài nghi. Nếu như mình trước đây mình cái điều đó còn cái điều gì, ví dụ như ở trong câu Phật ngôn đó, một trước đây một vị giảng sư đó đã trình bày rồi mà mình nghe thoáng qua, mình bây giờ mình không có nhớ, hoặc là mình đã có nhớ nhưng mà mình vẫn còn những khúc mắc mà mình chưa có thể giải tỏa được, mình chưa có thể dứt được cái sự hoài nghi, thì lần này mình nghe thêm một lần nữa thì mình sẽ dứt đi được cái sự hoài nghi. Bởi vì trong cái trí của chúng ta thì có dạng có ba loại trí, chúng ta có ba cái loại trí: trí văn, sutamayapanya, trí tư là cintamayapanya và trí tô phawanapanya. Thì mỗi cái trí đó là nó có một cái do cái sự phát hành, do cái sự tạo nên. Mà cái trí văn là nhờ chúng ta nghe. Văn theo chúng tôi nghĩ nó là cái điều mà sợi đầu tiên cho người phát sanh trí. Bởi vì các bậc sinh văn thì các ngài cũng nhờ nghe pháp mà các ngài giác ngộ. Mình mà hiểu pháp thì cũng chính là nhờ mình nghe pháp nhiều lần cho nên mình mới hiểu được. Cho nên cái điều mà cái tư của một cái người nghe pháp đó, tức là đã giết được cái nghi ở trong nội tâm của mình mà trước đây mình có những cái nghi vấn. Và cái điều thứ năm nữa là cái tâm của mình nó sẽ có được lạc rất là nhiều khi mà mình nghe được cái giáo pháp. Cho nên ở đây khi mà nói đến cái giá trị của cái người mà nghe pháp cũng có phước rất là nhiều, như là chúng tôi đã nói khi nãy, tức là mình nghe những điều chưa từng nghe. Thứ hai là mình đã nghe, mình hiểu thêm những điều từng nghe. Điều thứ ba nên là mình làm rõ cái mà mình đã được nghe. Cái thứ tư là mình giúp được sự hoài nghi. Thứ năm là nội của mình đã có được sự an lạc do cái niềm tin của mình đặt ở trong cái Phật ngôn. Niềm tin của mình hướng đến những cái câu Phật ngôn qua những gì mà vị giảng sư trình bày. Chúng ta có cái sự liên hệ như vậy, và trong quá trình chúng ta nghe thì chúng ta có khéo cái tác ý, thì do cái tác ý đó đó thì có lẽ là chúng ta sẽ có được nhiều cái thuận lợi trong lúc mà chúng ta nghe. Cho nên chúng ta tập rằng khi mà mình ngồi nghe pháp thì mình phải có cái sự chú tâm. Có nhiều khi mình tuy rằng mình nghe như vậy nhưng mà mình không có chú tâm, mình làm chuyện này hoặc là mình nhớ chuyện kia, cái chuyện nghe chắc chắn cũng có lợi so với cái điều mà mình có chú tâm. Đó, mình mới nhớ được. Khi mình có chú tâm, mình mới có thể suy tư lại ý. Và cái ý để tâm chỉ mình, tức là một là cái niềm tin mình khởi tỉnh giác lời chủ Đức Phật. Cái thứ hai nữa là cái trí tuệ của mình sanh khởi lên do mình khéo suy tư, khéo tác ý từ cái trí tư của mình. Mình suy tư như vậy thì cái trí của mình nó cũng có thể sanh khởi lên nhờ cái việc mà mình nghe pháp. Thì không phải là vị giảng sư phải có những cái đức tính không, mà các vị cư sĩ cũng như là các vị Phật tử chúng ta nghe pháp cũng đều có cái lợi ích như năm cái điều mà chúng tôi vừa trình bày. Tức là chúng ta cần phải hiểu rõ, cần phải suy tư, rồi cần phải khéo tác ý trong lúc chúng ta nghe như vậy, thì thật sự là có cái nhiều cái lợi ích khi mà chúng ta nghe Phật pháp. Thì ở đây là vài cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ đến đại chúng là như vậy. Bây giờ thì cũng thấy cũng sắp hết giờ rồi. Nếu có bản tin thì để được phát tin thì này giới thiệu bạn này.
Dạ, sa thú con kính khen đại đức Pháp Tăng đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi của đại đức Pháp Tăng đã kết thúc chương trình thảo luận. Giờ đây thì xin kính mời quý vị hãy lắng nghe bản tin số 3058 do Sức Như Hoàng dịch, nói về bài diễn văn lịch sử bà Aung San Suu Kyi gửi đến Quốc hội Anh. Bản tin này sẽ được Sức Anicca trình bày. Bây giờ thì xin kính mời Sức Anicca. Không biết Sức Anicca có nghe được âm thanh của chúng tôi không? Dạ, sẽ có xin kính mời.
Dạ Nam Mô Bát Tha Giá, dạ không biết là những này có nghe được con không. Dạ Ni Cha đọc bản thân quá nhỏ, thành ra các xin đức một cha cha đây lại rồi mời dạ xin lỗi cha nha.
Nam Mô Bát Tha Giá, dạ con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ con xin kính được đọc bản tin. Bản tin 3058 do Như Quang dịch, bài diễn văn lịch sử của bà Aung San Suu Kyi gửi đến Quốc hội Anh, London, England ngày 21 tháng 6 năm 2012. Vị lãnh tụ đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi đã gửi đến Quốc hội Anh một bài diễn văn lịch sử. Cuộc họp báo diễn ra tại hội trường Westminster để công nhận sự đóng góp của bà phu nhân trong nhiều năm vì tự do dân chủ của Miến Điện. Trước đây, chỉ có một số ít các vị lãnh tụ ngoại quốc và Đức Giáo Hoàng Pope Benedict XVI được danh dự thuyết trình trước lưỡng viện. Sau bài diễn văn, nhà đoạt giải Nobel Hòa Bình được diện kiến với Thủ tướng Anh David Cameron trong vài ngày tới, bà sẽ đến Paris. Ngày hôm qua, bà đã được nhận bằng tiến sĩ danh dự của trường đại học Oxford gần 20 năm sau khi tốt nghiệp. Trong bài diễn văn của bà, vị lãnh tụ Đảng Liên minh Dân chủ Quốc gia nhấn mạnh về hồi ức của bà liên hệ đến sự giúp đỡ quan trọng của học viện trong thời gian bà bị cầm tù. Phu nhân đã bị quản chế tại gia trong vòng 15 đến 22 năm, tính cả những khoảng thời gian dài đọc sách trên thảm cỏ. Nhà Nobel Hòa Bình nhớ lại những ngày hè như thế đọc trên thảm cỏ sân trường St. Hugh's và ở trong thư viện, nhưng không nhìn vào sách mà chỉ nhìn qua cửa sổ. Những giây phút đó giúp tôi được hiểu nhân dân Miến Điện, những người muốn sống một đời sống an vui và họ chưa hề có những cơ hội sống đời sống này. Bà Aung San Suu Kyi nói rằng những sinh viên trẻ Miến Điện không có được điều kiện hưởng các tiện nghi của trường đại học London bởi vì đời sống của một sinh viên đại học của họ đã bị đảo lộn. Cuối bài diễn văn, phu nhân đã tiếp đón những sinh viên cũ của thời vào thời của bà hôm 9 tháng 6 vào dịp sinh nhật thứ 67 của bà. Bà đã gặp Đức Đạt Lạt Ma, người trước đây đã từng kêu gọi sự phóng thích cho bà. Bản tin tới đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tạm biệt tất cả quý vị. Nam Mô Bụt Tha Giá. Con kính thỉnh Đại Đức Pháp Chánh trở lại.
Dạ, sa thú, kính nhà tri ân, anh cha đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng ở trong room nghe. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc buổi học của room Lớp Phật Pháp Bụt Tha Thăm Má. Ngày mai như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vân tập vào room để được nghe bài thuyết giảng của Thượng Tọa Đại Siêu. Giờ đây thì một lần nữa con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin chúc quý cô tu nữ và các vị thiền nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và bây giờ thì xin kính mời quý MC có trách nhiệm hãy lên để bằng hồi hướng và đóng rừng Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú lành thay. Con tính hạnh thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều giác chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại lợi ích, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, các duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Devata sapabhuta lupavena soti hoti. đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành.